Phần thứ hai, cha Gioan bỏ xứ lần thứ ba.
Dù cha Gioan biết công việc mình làm có ích lợi cho người ta và làm đẹp lòng Chúa, vì cha giúp cho nhiều người có tội ăn năn trở lại, nhưng cha luôn khao khát tìm nơi vắng vẻ để đọc kinh cầu nguyện, ăn năn đền tội và dọn mình chết. Bấy giờ, thiên hạ kéo đến xứ Ạt mỗi ngày một đông hơn, mỗi một năm hơn 80-90 ngàn người, nên Đức Giám Mục phải sai thêm 5-6 linh mục đến làm phó cho cha Gioan mà giúp xứ Ạt. Cha Gioan thấy các cha ấy nhân đức lại có nhiều tài, làm được nhiều việc, nên nghĩ rằng mình không cần ở đây nữa. Năm 1853, 10 năm sau, khi cha bỏ xứ trốn về quê, nay cha lại quyết định trốn nữa, nhưng giấu không cho ai hay. Ngày 3 tháng 9 là ngày cha định bỏ đi. Cha nói với hai cô coi sóc viện mồ côi:
đêm nay cha đi, lần này cha đi thật, hai cô hãy giữ kín, đừng nói cho ai hay biết nhé.
Nhưng có người nghe thấy và nói cho cả làng biết, nên dân làng cắt cử người canh gác. Nửa đêm, khi cha mở cửa để trốn đi, thì gặp một cha phó và mấy thầy đang trực ở ngoài. Họ giữ cha lại không cho cha đi. Mấy thầy thưa với cha rằng:
nếu cha quyết định đi, chúng con sẽ đánh trống, giật chuông cho làng nước biết.
Cha đáp:
các thầy muốn đánh trống giật chuông thì cứ làm, còn tôi thì quyết định đi bây giờ.
Vị linh mục phó giúp cha cũng can gián:
xin cha đừng đi.
Nhưng cha không nghe. Bấy giờ trời tối lắm, cha phó giật cuốn sách nguyện mà cha Gioan đang kẹp ở nách để giấu đi. Cha Gioan nói:
tôi còn một cuốn sách nguyện khác mà đức cha đã cho ngày trước, tôi đi lấy.
Cha phó theo cha vào phòng. Trong khi cha Gioan đang tìm cuốn sách nguyện, cha phó thấy trên vách có bức chân dung của Đức Giám Mục địa phận mới qua đời. Ngài đưa tay chỉ bức ảnh ấy và nói:
thưa cha, nếu Đức Giám Mục còn sống mà thấy việc cha làm bây giờ, chắc Ngài sẽ buồn lắm. Khi Đức Giám Mục còn sống, cha vâng lời thế nào, thì bây giờ dù Ngài đã qua đời, cha cũng phải vâng lời như vậy. Xin cha nhớ lại lời Ngài đã bảo cha 10 năm trước, khi cha bỏ xứ về quê nhà.
Cha Gioan yêu mến và luôn nhớ Đức Giám Mục khi còn sống đã thương mình, nên khi nhắc đến Ngài, cha cũng xúc động một lúc. Rồi cha bảo:
nếu Đức Giám Mục còn sống mà thấy việc tôi làm thì không buồn đâu, vì Ngài biết tôi cần phải nghỉ việc, tìm nơi vắng vẻ để ăn năn đền tội và chuẩn bị cho cái chết.
Làng sớm nghe tiếng trống, tiếng chuông giật liên hồi lúc nửa đêm, chẳng biết có việc gì nên họ chạy đến nhà thờ. Có người tưởng là cháy nhà nên mang gầu, mang thúng để tạt nước. Có người nghi ngờ là cướp nên cầm súng, cầm gậy và giáo mát. Khi đến sân nhà thờ mới biết là cha Gioan định bỏ đi, nên họ cắt đặt người canh gác các cửa và các đường, rồi cả đàn ông đàn bà, già trẻ cùng với những người thập phương đều kéo vào nhà xứ. Khi họ gặp cha Gioan đang đi ra, họ vây chung quanh cha mà lạy lục kêu vang:
cha ơi, xin cha ở lại với chúng con, xin cha đừng bỏ chúng con.
Nhưng cha Gioan làm như không nghe thấy, cứ đi. Khi đến cổng thấy đã khóa, cha tìm cửa khác. Mọi người thấy cha cố tình bỏ đi, liền vây quanh không cho cha đi nữa. Bấy giờ, cha Gioan lấy lời hiền lành ngọt ngào như mọi khi mà nói:
cha có việc rất cần phải đi, cha không ở đây với chúng con được.
Mọi người thưa rằng:
cha phải ở lại, chúng con không cho cha đi.
Còn những người ở phương xa đang ở đấy kéo nhau đến sấp mình trước cha mà xin:
thưa cha, chúng con ở xa, phải đi 20-30 ngày mới đến đây được để xưng tội với cha. Xin cha ở lại giải tội cho chúng con.
Bây giờ, cha phó được dịp khuyên cha Gioan.
Thưa cha đã xem hạnh các thánh nhiều rồi. Cha không nhớ thánh Martino khi gần chết. Sắp đến giờ, được lên thiên đàng hưởng phần thưởng Chúa hứa ban cho những linh mục, chư toàn bổn phận của mình. Thánh nhân đã than thở với Chúa. Lạy Chúa con, nếu con còn làm ích cho con cái Chúa, nếu con còn cứu được linh hồn người ta, con sẽ không quản khó nhọc, con sẽ sẵn sàng chịu mọi sự khó, bao năm tùy thánh ý Chúa. Sao cha không bắt chước thánh ấy? Sao cha sợ khó, sợ khổ, bỏ việc nửa chừng vậy? Chắc là cha đã quên lời thánh Philippe Neri. Nếu như tôi đã bước một chân vào cửa thiên đàng mà có người xin xưng tội, thì tôi sẽ hoãn phúc thiên đàng lại để giải tội cho hối nhân đã. Bây giờ đã có nhiều người ở cách đây 20-30 ngày đường đến xưng tội với cha, sắp mình kêu nài van xin cha giải tội cho, mà cha không thương đến họ sao? Đến tòa phán xét, cha sẽ thư lại về những linh hồn ấy trước mặt Chúa Giêsu thế nào đây?
Cha phó còn nói nhiều lời xúc xắn thảm thiết khác nữa, khiến mọi người hiện diện đều bật khóc. Cha Gioan lặng yên không nói gì, nhưng có vẻ cha xúc động lắm. Mọi người cứ khóc lóc kêu vang:
Cha ơi, xin cha ở lại với chúng con, xin cha đừng đi.
Họ thấy cha cứ lặng yên nên xúm lại nắm lấy tay cha dắt đi. Sau có người bế cha vào nhà thờ. Cha sắp mình xuống trước bàn thờ cầu nguyện một lúc lâu, rồi vào tòa giải tội cho người ta. Ngày hôm sau, cha chính địa phận và cha giải tội của cha Gioan. Khi được tin cha muốn bỏ xứ mà đi, các ngài đến xứ Arles khuyên cha ở lại, nhưng cha cứ lặng thinh không nói rõ đi hay ở. Những ngày ấy, Thiên Chúa soi trí mở lòng và an ủi cha Gioan. Cha hiểu ý Chúa, muốn mình coi xứ Arles cho đến chết, nên cha bỏ ý riêng của mình mà cúi đầu vâng theo thánh ý Chúa. Sau đó 2 năm, cha thấy dấu này thì hiểu rõ ý Chúa muốn cha phải coi xứ Arles cho đến chết, không được đi đâu. Ngày 26 tháng 1 năm 1855, con ông anh ruột đến Arles báo tin rằng cha nó ốm nặng gần chết, xin cha về thăm. Cha Gioan được tin ấy liền lên xe đi ngay. Mới đi được một quãng ngắn, cha chóng mặt, nôn mửa, phải bỏ xe mà đi bộ. Đi bộ chưa được nửa đường thì quá mệt nhọc, không thể đi được nữa, phải trở về xứ Arles. Cha coi việc ấy như là dấu chỉ Chúa không muốn cha ra khỏi xứ, nên cha không đi đâu nữa. Từ nay, cha chỉ ở nhà giải tội và làm các việc bổn phận đêm ngày cho đến chết, vì dân chúng từ bốn phương kéo đến xứ Arles ngày càng đông hơn.